Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi một những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn và cùng với người bạn đồng nghiệp anh Quang Hưng từ Đài Phát Thanh Dallas. Xin kính chào bác sĩ Quân ạ.
Anh Dương Phục, anh Quang Hưng và xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Dallas và xin chúc mừng năm mới.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ Quốc Quân, anh Dương Phục và quý thính giả. Vào ngày hôm qua đó thì cộng đồng Việt Nam của chúng ta bên này đón cái Tết nhằm đúng vào cái dịp Super Bowl. Nghe nói là ngay cả Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua cũng đoán sai nữa. Không biết là không khí ở bên Hoa Thịnh Đốn trong những cái ngày dịp Tết như thế này như thế nào, thưa bác sĩ Quốc Quân ạ?
Thưa anh thì nó ngày Tết nó rơi vào ngày thứ sáu. Thành ra nghĩa là cũng là dịp sát với ngày cuối tuần, thành ra bên này cũng bên phía bên Hoa Thịnh Đốn thôi, về phía Việt Nam cũng như là các cái cộng đồng bạn như là tàu rồi phi luật tân, những cộng đồng cùng nghĩa là cái tổ chức cái lễ mà đón xuân âm lịch vào cái ngày hôm qua thì vào ngày thứ sáu thì rất là rộn rịp, cộng đồng thì tổ chức những cái buổi tiếp tân rồi chợ Tết, và đặc biệt là các cái đoàn thể, những cái đoàn thể mà năng động cũng đã tổ chức những cái buổi để mà mừng xuân cho chính cái hội đoàn gì cho các đoàn viên của họ. Thì anh, tôi nghĩa là tôi thấy là trong dịp cuối tuần vừa qua không có rảnh một tối nào cả, tối nào cũng có kỷ niệm đón xuân. Vâng, thưa anh.
Vâng ạ, vâng, xin cầu chúc cho bác sĩ Quân, anh chị Nguyễn Quốc Quân được năm nay được dồi dào sức khỏe, và riêng với bác sĩ Quân thì sẽ tiếp thêm vài lần ông đại sứ từ bên Việt Nam về, tại vì bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, tức là bác sĩ Quân là nổi tiếng là nơi quy tụ quần hào của Hoa Thịnh Đốn, phải không ạ? Nhân cái dịp này thì chắc chắn bác sĩ Quân thì chúng tôi nghe nói vẫn bận tới tấp về vấn đề mà liên lạc khắp nơi, rồi đặc biệt là cho cái vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền ở tại trong nước. Thì năm nay thì bác sĩ Quân có nghĩ rằng là cái vấn đề tranh đấu trên nhân quyền mình sẽ được có nhiều cái bước tiến bộ hơn, đặc biệt là trong tuần tới đây, đúng là còn 2 ngày nữa, ngày 5 tháng 2 ở tại Geneva sẽ có một cái buổi khá là sôi nổi về vấn đề nhân quyền cho Việt Nam, có phải không ạ?
Vâng, thưa anh, thì vào ngày 5 tháng 2, tức là 2 ngày nữa, thì chúng ta sẽ lên ở Geneva, sẽ có một cái buổi gọi là Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải ra điều trần định kỳ 4 năm một lần về vấn đề mà tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Và chắc chắn là cũng sẽ gặp cái sự chào đón nồng nhiệt của các cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Và đặc biệt là năm nay đó, chúng ta cũng có một số các cái nước đồng minh, các cái nước mà ủng hộ nhân quyền cho Việt Nam. Ví dụ như là Mỹ, rồi các nước Âu Châu cũng đã sẵn sàng để mà chất vấn Nhà Cầm quyền Cộng sản về vấn đề mà vi phạm nhân quyền. Thì cái điểm chính thì tôi thấy rằng là chúng ta có rất nhiều điểm để mà chỉ trích cho họ. Là thứ nhất là Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam bây giờ ở một cái vị trí là đã được bầu vào là thành viên của cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đấy. Mặc dù là cái sự bầu cử đó nó là một cái sự, nó cũng không có cái đáng gì gọi là vinh dự. Còn như tôi đã nói nhiều lần là có 4 nước đã ứng cử, thì 4 nước đều đã cử, đó là Trung Hoa, Á Châu đã có Trung Hoa, có Mandi, rồi có Arabia Saudita và có Việt Nam. Thì chắc chắn là 4 nước ra ứng cử đều với những cái thành tích nó hết sức là bê bối, đáng khiển trách về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà cái luật lệ của Hội đồng Nhân quyền là họ cứ có ứng viên là cho bầu, và ai được nhiều phiếu thì được. Thành ra 4 ứng viên đều được đắc cử cả. Và điểm thứ hai nữa, Nhà Cầm quyền Cộng sản đã duyệt xét và công nhận cái hiến chương về vấn đề mà của Liên Hợp Quốc về vấn đề chống cái gọi là tra tấn và đặc biệt là đối xử một cách không có nhân đạo đối với lại những cái người công dân của cái nước họ, thì cái đó là hai cái điều mà họ đã công nhận, họ đã được là nghĩa là một là đang là vừa mới đắc cử vào cái thành viên của Hội đồng Nhân quyền, cái thứ hai lại vừa mới phê chuẩn cái vấn đề mà không có đàn áp, không có đánh đập những cái người tra tấn những cái người tù nhân, thì bây giờ thì họ lại làm những việc ngược lại, tức là cả một năm rồi, anh biết là cả một cái năm 2013, cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam hết sức là tồi tệ, là cái số người bị giam bắt bớ nhiều hơn trước, và đồng thời cái họ xử án hết sức nặng nề các cái nhân vật tranh đấu hay là những người phát biểu ý kiến trên mạng lưới internet hoặc là trên các cái blog riêng của họ. Thành ra nói tóm lại là vấn đề nhân quyền ở Việt Nam hết sức là tồi tệ, thì nhà cầm quyền cộng sản rất khó mà bảo chữa về vấn đề tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trước mặt trước khi Hội đồng Nhân quyền trong cái dịp mà kiểm kê 4 năm một lần. Nhưng mà nói như vậy, chúng ta đã dàn trào, chúng ta sẽ làm đủ mọi thứ, nhưng nhà cầm cộng sản vẫn có những cái ma giáo, ví dụ như là cái thời gian nó có hạn, họ sẽ mời những cái nước mà cũng đồng có tình trạng nhân quyền tồi tệ như họ ghi tên trước để mà phát biểu chiếm hết cái thời gian của chúng ta. Cái thứ hai nữa là họ tìm cách là bào chữa, họ nói là có thể là họ không trả lời ngay, và họ nói là để về họ suy nghĩ và họ trả lời, 4 năm sau họ mới lại phải trả lời lại một cái chuyện mà bây giờ chúng ta nêu lên. Thế nên nói tóm lại là họ sẽ gặp khó khăn, nhưng mà tôi chắc rằng là cái vấn đề thì chính là thì họ chỉ bị nhục nhã trước mặt thế giới hơn là họ có mình có những cái hình phạt gì hay là họ bị những cái ảnh hưởng gì mà thật sự nó có tầm vóc ảnh hưởng đến chế độ của họ.
Vâng, thưa bác sĩ Quốc Quân, là cái chương trình người ta gọi là kiểm định phổ quát về cái tình trạng nhân quyền của nhiều quốc gia cứ 4 năm thì thực hiện một lần. Và những cái năm trước, 4 năm trước thì người ta thấy là Cộng sản Việt Nam cũng có chịu áp lực bởi các tổ chức quốc tế mà thôi. Nhưng mà tới năm nay là vào ngày thứ Tư mùng 5 tháng 2 năm 2014 thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngoài những cái áp lực đối với lại các tổ chức quốc tế giống như là mỗi năm, giống như là 4 năm một lần, nhưng mà lần này thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng chịu áp lực khá là nặng đối với lại cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại cũng như là trong nước. Chẳng hạn như là chúng ta thấy là trong thời gian gần đây có rất là nhiều người trong nước đã đi ra hải ngoại, như là bà Nguyễn Thị Trâm là thân mẫu của luật sư Lê Quốc Quân, rồi anh Nguyễn Anh Tuấn là thành viên của blogger, vân vân và vân vân, như là ông Trần Văn Huỳnh là thân sinh của Trần Huỳnh Duy Thức. Và trong dịp gần đây thì chúng tôi cũng có phỏng vấn bà Trần Thị Ngọc Minh, tức là thân mẫu của Đỗ Thị Minh Hạnh cũng đang ở trong tù. Cái nguyên nhân nào mà năm nay lại có những cái sự tổ chức rầm rộ như vậy? Có thể là vì bên phía Cộng sản Việt Nam đã cho ra ngoài khá đông những cái thành phần mà họ cho rằng chống đối, hoặc là những cái thành phần mà có vẻ là có liên hệ đến cái vấn đề mà nhân quyền mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt bớ, chẳng hạn như là những cái trường hợp như là lý do tại sao họ lại cho những cái nhân vật như là bà Nguyễn Thị Trâm, khi mà luật sư Lê Quốc Quân bây giờ vẫn còn đang chịu án tù. Có phải đây là cái ý của Cộng sản Việt Nam đã cho rất là đông, khá đông những cái người có liên hệ đến vấn đề nhân quyền ra nước ngoài như vậy ạ?
Thưa anh, nó có rất nhiều lý do, vấn đề chính thức thì không thể giải thích được, nhưng mà ý kiến cá nhân tôi có một số cái điều như thế này. Có những vị không phải là được đi chính thức mà được đi du lịch sang Thái Lan, sang Philippines, rồi họ dự những cái lớp về vấn đề, có những người thì đi dự những cái lớp huấn luyện về các cái vấn đề mà sử dụng internet hay là làm những cái một số những cái, họ đi với tư cách du lịch, nhưng mà khi họ sang nước ngoài rồi thì họ được dự những cái khóa huấn luyện. Theo tôi hiểu, ví dụ như là ở Philippines do cái nhóm của anh Trịnh Hội họ tổ chức những cái lớp như vậy, thì một số những cái người đang học cái đó đã được cái khuyến khích là nên đi sang các cái, trong cái dịp này nên sang Mỹ, nên sang ở Geneva để mà có dịp để mà tố cáo trước công luận. Đó là một trong những cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là có những cái trường hợp mà nhà cầm quyền cộng sản đã biết rằng là họ không thể che giấu được nữa, thì chửi thế thì chửi thêm một tí cũng chẳng sao, nhưng mà họ có cái lợi là họ cũng đang bị nhà cầm quyền Mỹ chỉ trích về vấn đề không có tự do đi lại. Và một trong những cái đó là những cái điều mà hết sức là quan trọng, nó rất là người Mỹ họ rất là lưu ý. Thì bây giờ cái tốt nhất là đây, những cái người này chống đối tôi, chúng tôi như thế này, họ cũng vẫn được đi như thường. Thì cái theo đó là một cái, nghĩa là mà chửi thì đã chửi quá rồi, chửi thêm một tí nữa thì nó cũng quá ảnh hưởng. Nhưng mà đối với họ thì họ suy tính, họ theo tôi đoán thì họ nghĩ rằng là cái điểm mà chứng minh rằng là có tự do đi lại cũng hết sức là quan trọng trong cái vấn đề mà, một trong những vấn đề mà các quốc gia họ nhìn một cái nước xem có tự do dân chủ hay không là tự do đi lại. Đấy. Thì nha, cái vấn đề mà họ làm cái đó họ cũng đã cân nhắc giữa lợi và hại. Và họ, cái mà điểm mà tốt nhất là họ nói rằng là các ông cứ chỉ trích chúng tôi là không cho ai đi ra cả, không có cái tự do đi lại. Thì đây, tất cả những người này là phản chửi chúng tôi suốt ngày đây, những người này là có con cái bị tù đấy, chúng tôi vẫn cho đi như thường. Cái đó là cái điểm mà theo tôi nghĩ họ đã cân nhắc giữa lợi và hại. Cái điểm mà thứ ba đó là theo tôi nghĩ rằng là bây giờ đó, cái điểm mà gỡ rối trước dư luận quốc tế nó quan trọng hơn là cái chuyện mà để cho những cái người đi ra nước ngoài. Thành ra cái cũng là trong cái chiều hướng đó, để mà để có thể thỏa lòng cho Mỹ, để mà còn có thể nhắm tới những cái TPP, những cái việc mua vũ khí sát thương. Họ bắt buộc họ phải nhượng bộ một số cái điều mà họ muốn chứng tỏ rằng là họ chưa làm ngay, là vì họ muốn chứng tỏ rằng là họ không có bị áp lực của Mỹ. Ông ngoại trưởng vừa mới sang, ngoại trưởng Mỹ vừa mới sang xong mà làm ngay thay đổi thì nó có vẻ như là theo bị Mỹ áp lực. Thế nên phải để hoãn hoãn một tí rồi từ từ nới ra. Và cái mà điều mà chúng ta thấy rõ là họ không chịu thả các tù nhân chính trị nhiều, là vì nếu thả ra thì rõ ràng là nghe lời ông ngoại trưởng Mỹ, nhưng mà còn cái cho đi thế này thì nó không có phải là cái điều mà ông ngoại trưởng Mỹ nhắm tới. Nhưng mà nó là một hình thức giải ra từ từ. Họ muốn rằng là mở lợi dụng cái thời gian này không thi hành ngay để chứng tỏ không bị áp lực Mỹ, và thứ hai nữa đàn áp đến giờ phút chót, tức là vừa đánh vừa đàm, tức là một mặt thì ra cái điều là không có chịu ảnh hưởng của Mỹ cả, như một mặt thì giết tất cả những cái mầm mống ở trong nước đang chống đối, để mà không đến khi mà họ nới ra đó, thế nào trong năm 2014 họ cũng phải nới ra, vì họ có những cái nhu cầu, họ trở thành thành viên của hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc, rồi họ muốn vào TPP, muốn mua vũ khí sát thương, muốn được hưởng quy chế đặc biệt về vấn đề thuế quan, họ phải có nhượng bộ. Nhưng mà trước khi nhượng bộ thì đàn áp ở trong nước, chứng tỏ bằng một vài điều cho ra ngoại quốc, tức là cho xuất cảng. Những cái điểm nữa là họ muốn cho xuất cảng tất cả những cái mầm mống chống đối, đẩy đi hết, để khi mà họ nới ra đó thì trong nước cái thành phần chống đối không còn gì cả. Những anh đang thật sự chống đối đang gặp khó khăn vì nó dần cho đến nơi đến chốn rồi, còn những cái anh nào mà có thể đẩy đi được thì nó đẩy đi, và đẩy đi ra nước ngoài rồi đó, cái vấn đề cho về đâu phải là chuyện dễ. Thành ra như anh nào đi đó, chưa chắc đã về được. Đấy. Và cuối cùng là gì? Là nó dẹp yên ở trong nước, nó giữ vững rồi, lúc bây giờ nó mới nói với Mỹ rằng là vâng, chúng tôi thi hành những cái điều này, và nó thi hành một thời gian để nó được TPP, được mua vũ khí sát thương, xong rồi lúc ấy lại tính sau. Đó là theo tôi nghĩ là có những cái lý do mà nó đi, nhưng mà cái điểm quan trọng nhất chứng tỏ có tự do đi lại, đó là cái điều mà các chính phủ Tây Phương nó nhìn vào một nước có dân chủ hay không. Cái điểm thứ hai nữa, đẩy đi hết tất cả những cái mầm mống chống đối ở trong nước. Cái thứ ba nữa là để mà làm thế nào để cho cái Mỹ nó chấp nhận được, để Mỹ có thể nói được với lại Quốc hội Mỹ rằng là có tự do dân chủ, để mà có mua, để được trở thành TPP, để thành viên của TPP, rồi được mua vũ khí sát thương, được trở thành một cái nước được hưởng quy chế thuế quan đặc biệt. Thưa anh.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, là một nhà hoạt động tích cực cho nhân quyền, tự do dân chủ, đường phát biểu từ Hoa Thịnh Đốn thuộc Cao Trào. Nhật Bản. Thưa bác sĩ Quân, chúng tôi xin phép được bổ túc một số những kiến thức chung quanh cái điều bác sĩ Nguyễn Quốc Quân vừa nói. Thật sự ra thì những cái nhà mà tranh đấu dân chủ ở trong nước như là blogger Nguyễn Anh Tuấn hay là các thân nhân của những người đang bị cầm tù như ông Trần Huỳnh, bố của ông Trần Huỳnh Duy Thức, hay là mẹ bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, hay là mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh, thì chúng tôi đồng ý với bác sĩ Nguyễn Quân là đôi khi họ không phải họ chính thức cho đi, mà những cái người này đó đi sang bên Thái Lan hoặc là đi sang thăm thân nhân ở tại quốc gia đệ tam như là bà mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh, rồi từ đó họ đi sang Mỹ một cách nào đó, thì họ đã đi như là đi chui. Và cũng một phần là chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng tảng lờ cho để mà đáp ứng với những cái đòi hỏi của Hoa Kỳ mới đây. Tuy nhiên, theo cái tin tức mà chúng tôi trước đây đã từng phỏng vấn mà anh luật sư Trịnh Hội đó hướng dẫn cái phái đoàn sang Geneva kỳ này, đó cũng cho biết là Trung tâm Asia, anh Trúc Hồ, anh Nam Lộc cũng có mặt tại Geneva để mà nhân dịp mà làm cái buổi lễ tưởng niệm cho ca nhạc sĩ Việt Dũng, cũng là một cái hình thức để mà quy tụ ở phía bên ngoài của trụ sở của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, những cái phái đoàn của cộng đồng chúng ta như là phái đoàn của Voice hay là phái đoàn của ông Võ Văn Ái từ Pháp sang, hoặc là nhiều phái đoàn từ khắp nơi, từ bên California cũng đi trong kỳ này đấy, như thế với tư cách gì, có được quyền vào trong hội trường, có được quyền phát biểu hay là không ạ? Thì hay là chỉ đứng bên ngoài để mà biểu tình, để phát truyền đơn, hay là chống đối từ phía bên ngoài thôi ạ? Thưa bác sĩ Quân.
Vâng, thưa anh, thì trên nguyên tắc là mình có thể vào trong, mình tham dự cái buổi điều trần của cộng sản ngay trong phòng hội, nhưng mà chỉ là với tư cách quan sát viên mà không có được quyền phát biểu. Thì với được cái điều kiện là phải được một cái tổ chức, thường thường là các cái tổ chức nhân quyền quốc tế, thí dụ như là Human Rights Watch hay là Amnesty International, họ bảo trợ, họ nói rằng là đây là những người thuộc thành phần của chúng tôi. Thí dụ như là bác sĩ Nguyễn Thế Bình, và một số bác sĩ Nguyễn Thế Bình cũng đã giới thiệu một số các cái thành viên của chúng ta trong các cái phái đoàn khác sang tham dự kỳ này với lại Human Rights Watch để mà có thể vào bên trong tham dự, những người nào muốn vào bên trong tham dự. Còn những người nào không có cái sự bảo lãnh của các cái tổ chức NGO, tức là không chính phủ mà được Liên Hợp Quốc công nhận, thì không có thể vào trong phòng hội. Và đặc biệt là họ thì ở ngoài để mà biểu tình chống đối và để mà hỗ trợ cho cái tinh thần ở bên trong. Đặc biệt là thưa anh, cái câu chuyện là như vậy. Thì cũng nói thêm rằng là chúng tôi trước khi để sửa soạn cho cái buổi mà kiểm điểm định kỳ 4 năm một lần về nhân quyền đối với cộng sản ấy, thì Bộ Ngoại giao Mỹ có mời chúng tôi 2 lần vào dự trong đó. Thì một lần thứ nhất là vào khoảng tháng 12, và sau đó thì vào cái tháng Giêng vừa rồi đó, tức là ngày 13 tháng Giêng cũng đã mời vào một lần chót để mà gọi là soạn thảo những cái vấn đề cái gì, thảo luận những cái gì mà có thể nêu lên. Vì theo họ là họ chỉ có 2 phút đồng hồ, chưa đầy 2 phút đồng hồ để mà phát biểu ý kiến. Thành ra các cái vấn đề nêu lên họ chỉ nói là có thể 3 hay 4 vấn đề chứ không thể nhiều hơn được. Đấy, thì nói tóm lại là những cái chuyện thì tôi mới hỏi là của họ, cái cuộc cưới nó kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, tại sao lại các ông lại chỉ có 2 phút đồng hồ? Thì họ nói là nhà cầm quyền cộng sản nó ma dao lắm, tức là nó cái nguyên tắc là trước cái tháng 11 họ đã phải gửi vào một cái bản tường trình về tình trạng nhân quyền và phải trả lời những cái điều mà 4 năm trước 2009 ấy, tức là lần thứ nhất họ ra đấy, mà Liên Hợp Quốc khuyến cáo xem họ làm sao, thì họ đã gửi vào rồi một cái bản báo cáo 18 trang, trong đó hết sức là hoàn hảo, họ lo đủ thứ hết. Nhân quyền Việt Nam không có thiếu thứ gì cả, mà kể cả những cái người mà bị tàn tật, những người mà bị họ gọi là bị yếu thế thì như là trẻ con, phụ nữ chứ cũng đều được săn sóc đến nơi đến chốn. Họ nói là đây là một cái xứ thiên đường. Nếu mà theo cái bản trình thuyết phục cái là bản tường trình của họ thì tất cả mọi cái đều hết sức là tốt đẹp, không có vấn đề đàn áp nhân quyền, nhân phẩm của người dân được tôn trọng, nghĩa là tất cả mọi điều đều được, nghĩa là cái tình trạng nó là một cái sứ thiên đường trên thế giới này, nếu mà thật sự là những cái lời đó là đúng. Thế thì thứ hai nữa, họ làm cái gì? Nói tóm lại là họ đáp ứng hết tất cả những cái đòi hỏi kỳ trước, và họ còn nói thêm tất cả những cái điều gì họ làm. Cái làm là sửa đổi luật pháp, là sửa đổi tất cả mọi cái đều là có tính cách cải thiện cả. Thế thì tôi có được đọc cái bản đó, và tôi thấy tôi chỉ có thể nói rằng là đấy là một cái cuộc lối dối kinh khủng. Không thể, không có thể có một cái người nào mà có thể có một cái, nếu mà còn tí gọi là xấu hổ, nó không ai có thể viết ra những cái điều đó. Thế nhưng mà họ đã viết ra những điều đó và đã trình lên Liên Hợp Quốc. Cái thứ hai nữa là họ dùng các cái nước bạn ghi tên trước phát biểu ý kiến, và làm sao mà họ ra họ điều trần xong cái các nước kia liên tục phát biểu ý kiến, thành ra khi mà đến các cái nước mà chống đối họ hay là có những cái để mà truy cứu họ thì không còn thì giờ. Đó là cái chuyện mà họ dự định họ làm. Thì họ có 2 phút, Mỹ nói chúng tôi chỉ có 2 phút đồng hồ, thì các anh hiểu là cái tình trạng. Nhưng mà tôi nghĩ là kỳ này, dầu sao thì với cái tình trạng nhân quyền nó quá tồi tệ, và đặc biệt là chúng ta đã sửa soạn trước, ít nhất thì chúng ta cũng cho thế giới cũng như đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền biết là cái lời thuyết trị, cái bản báo cáo của họ là hoàn toàn sai lạc, hoàn toàn là lừa dối Hội đồng Nhân quyền, và có một cái tình trạng thực sự về nhân quyền đã được trình bày bởi cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại, và đặc biệt là kỳ này có những nhân chứng từ trong nước đi ra, thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ mất mặt. Chúng ta không làm gì được, cũng có thể ép họ đến cái chỗ mà nghĩa là họ phải từ chức hay là họ phải bị Liên Hợp Quốc trừng phạt, nhưng họ sẽ rất là mất mặt trước thế giới. Và cái sự mà cái ảnh hưởng của họ đối với thế giới hay là những cái chuyện đi xin xỏ của họ đối với thế giới nó cũng rất là khó khăn. Thì tưởng đây cũng nên nhắc lại là trong cái chuyến nào cái 2013 vừa qua đó, chúng ta phải ôn lại một tí những cái chuyện của họ. Thì họ đã đưa ra rất nhiều các cái phái đoàn để đi vận động trên thế giới, để trình bày một cái bộ mặt mới của Việt Nam. Một Việt Nam nhân bản, một Việt Nam nghĩa là cởi mở, một Việt Nam nghĩa là thuận đầu tư thuận lợi. Thế nhưng họ thất bại hoàn toàn. Cái chuyến đi của Trương Tấn Sang, anh cũng biết rồi, Tổng thống Mỹ nghĩa là nhìn đồng hồ, rồi tỏ vẻ khó chịu, muốn đuổi ông ấy về. Và cái phái đoàn ông ấy đi 70 người, sang đây đã không có một nhân vật ở cấp thứ trưởng đoàn tiếp. Và đặc biệt là chỉ có mỗi ông giám đốc nhà nghi lễ về lễ của phủ Tổng thống với lại ông đại sứ Mỹ ở Việt Nam về đây đón. Và trong suốt cái chuyến đi đó, mặc dù là khi về thì họ nói rằng là thành công vượt bậc, nhưng mà mang 70 người đi không ký được một cái thỏa ước nào, không làm được một chuyện gì cả, sang xin Tổng thống Mỹ để được vào TPP, thì được Tổng thống Mỹ nói thẳng vào mặt rằng là các ông phải cải thiện nhân quyền trước khi nói đến những chuyện đó. Thì cái chuyến đi của Trương Tấn Sang là một cái chuyện sỉ nhục. Cái chuyến đi của đó là nếu mà so với lại chuyến đi của Tổng thống Ngô Đình Diệm, chúng ta không nói về cái chuyện của đời cái là chính sách của chính thể Ngô Đình Diệm nó như thế nào, nhưng mà chúng ta chỉ so sánh 2 cái cuộc đón tiếp thì chúng ta thấy rõ là nước Mỹ khinh khi cái chính quyền hiện nay như thế nào. Một đằng thì nghĩa là sẽ đón tận phi trường Tổng thống Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ đón tận phi trường, rồi thì nghĩa là đại yến, rồi thì nói chuyện trước lương viện quốc hội trải thảm đỏ, trong khi ở đây không có một chuyện gì cả. Thế cái chuyến đi thứ hai là ông Nguyễn Phú Trọng dẫn một cái phái đoàn thứ hai đi, thì ông ấy sang bên Cuba là cái nước anh em, mà ông ấy cũng không, nước Cuba cũng chỉ có nghe chỉ lấy lệ thôi, nước anh em mà ủng hộ ông ấy cũng Việt Nam hết sức cũng chỉ lấy lệ, tại vì chính ông, mấy ông Castro, cả ông cựu lẫn ông đương kim bây giờ, 2 anh em ông ấy đều công nhận là đã nhầm và đã đưa nước không đưa đưa nước Cuba tiến bộ thế nào cả. Thế thì sau đó thì ông ấy lại xin đi Brazil thì bị bà tổng thống Brazil từ chối. Thì tất cả các anh biết cái cảm tình của thế giới đối với lại Việt Nam cộng sản bây giờ như thế nào. Bây giờ thêm cái tình trạng nhân quyền tồi tệ như thế nào thì năm tới tôi thấy là cái chuyện của cái ảnh hưởng của Việt Nam hay là cái uy tín của Việt Nam trên thế giới nó không còn gì. Vì thế mà anh thấy rằng là bị Trung Cộng nó ép ở cái ASEAN và không được một nước nào, Việt Nam bị cô lập, không có được nước nào trong cái khối dân ủng hộ nó lên tiếng cả. Và cái chuyến đi thứ ba là của ông Nguyễn Tấn Dũng thì làm cái sự thảm hại. Ông ấy sang Âu Châu để mà đi gọi đi vận động, đi xin tiền, đi xin viện trợ và để mà quảng bá cái nước Việt Nam. Thì ông ấy đến nước Việt Nam, đến nước chủ nhà ở Pháp, mà ông ấy nói là ông chào mừng nước Pháp ở Âu Châu và trên thế giới. Thì ông ấy nói cái câu nó không có ra cái nghĩa lý gì cả. Cái thứ hai, ông phát biểu tên của ông Thủ tướng Pháp nhầm. Tên người ta là Marc Ayrault. Thì ông ấy đọc là Marc Ayrault. Mà là ông Thủ tướng Pháp hết sức là ngại ngàng. Không hiểu sao mà cái vị quốc khách đến thăm nước Pháp mà lại nói tên ông ấy nhầm lẫn như thế. Thế ông ấy lại còn tệ hại hơn nữa. Rằng là ông ấy bị họ mở cái cửa, kéo cái rèm cửa đằng sau. Thì ánh nắng nó chiếu vào, ông ấy không biết là về chữ nghĩa ông làm sao, ông không nói được là cái chuyện là xin ông đóng cái cửa giùm tôi, hay là ông ấy nói khẽ với cái cô thông dịch viên.